sợ khủng khiếp hoặc khởi tâm dâm dục vân vân, nhiều thứ không phải một, cần biết đó đều là ma, chấp nó bèn thành bệnh. Đó, nghĩa là tu có được một chút ít công phu, từ một chút ít công phu đó rồi cái thì mình sanh ra những cái sợ hoặc là những cái mừng, từ cái sợ cái mừng nó sanh ra bệnh hoạn. Như vậy đó là cái sai lầm lớn lao khó mà tìm ra được. Nếu biết tìm biết bỏ thì nó thành công. 4. Có người nghiệp chứa nhẹ nhàng, đường lối rành rõ, dụng công đúng cách, tiến đúng phương pháp, tâm được thanh tịnh sáng suốt, tất cả vọng tưởng đều dứt, thân tâm tự tại, không có cảnh giới nào khác. Đến chỗ này chấn khởi tinh thần theo đường lối trước dụng công, chỉ phải chú ý cây khô nước hang nhiều lối tẻ. Có khi đến chỗ này rồi dình trụ không hôn trầm, trong hôn trầm. Có khi đến chỗ này được chút ít tuệ giải, rồi làm thi làm văn tự cho là đầy đủ, khởi công cao ngã mạn. 4 cảnh giới trên đều là bệnh, tôi sẽ chỉ quý vị phương thuốc đối trị. Đây là những người tu có một chút ít công phu, có một chút ít hiểu biết, rồi thấy tâm mình nó an, rồi trí mình nó sáng, rồi hài lòng tự mãn trong chỗ đó, rồi làm văn làm thơ tứ tung, thì đó là cái bệnh. Rồi khởi tống cao ngã mạn, khinh người này chê người kia, như vậy thì tu nó trở thành bệnh chứ không có giải thoát giác ngộ. 4 cảnh giới trên đều là bệnh. Như người câu thoại đầu, không kháng không đến, nhiều vọng tưởng hôn trầm, ông nên kháng lại chữ gì trong câu niệm Phật là gì. Kháng đến khi nào vọng tưởng hôn trầm còn ít, chữ gì không quên, liền kháng đến chỗ một niệm mới phát khởi. Ở đó đợi đến lúc một niệm không khởi, tức là được không sanh, hay kháng đến một niệm không sanh, gọi là chân kháng thoại đầu. Kháng thoại đầu tức là mình nhìn, mình quán chiếu lại từ cái chỗ niệm chưa khởi. Chỗ niệm chưa khởi đó là đầu của cái câu nói, cho nên gọi là kháng phải đầu. B. Người chấp chặt câu niệm Phật là gì, dụng tâm tại phải vĩ, lấy pháp sanh diệt cho là phải, cũng nên theo ý tứ tôi đã chỉ ở trên, tức là nhắm chỗ một niệm phát khởi, kháng đến một niệm không sanh, nghĩa là phải đi thẳng vào cái chỗ một niệm không khởi. Chỗ một niệm không khởi tức là một niệm không sanh, đó là kháng phải đầu. C. Người quán vô niệm đã được tịch tịnh khinh an, mà gặp những cảnh giới khác lạ, ông nên chiếu cố câu phải đầu cũ, một niệm không sanh, Phật đến Phật chết, ma đến ma chết, một bề không để ý đến, tự nhiên vô sự, không rơi vào chúng ta. Cái chỗ này thì nói Phật đến Phật chết, ma đến ma chết, nhưng là chỗ khác ở trong ngày Lâm Tế nó Phật đến thì giết Phật, ma đến thì giết ma. Bởi vì khi mình tu và tới cái chỗ thuần thục rồi thì chúng ta phải biết rõ mọi cảnh giới đẹp xấu, thuận nghịch đều phải buông, chứ không nên bỏ, không nên giữ, không nên chấp. Thí dụ trong khi tâm đang yên bỗng dưng thấy ma quái nó tới thì chúng ta biết đó là những cái bóng ảo không thiệt, như vậy thì tự nhiên sự tu nó không bị động. Và khi đó thấy Phật tới giờ đầu, chúng ta cũng biết đó là cái bóng ảo không thiệt thì chúng ta không mắc bệnh, chứ không thì tới đó dễ sanh bệnh lắm. D. Người vọng niệm đã dứt, thanh tịnh sáng suốt, thân tâm tự tại, nên như cổ nhân nói, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Do một bề tiến đến chỗ cùng cực thẳng đến, thẳng tiến lên ngọn núi cao chót vót, đứng xuống tận đáy biển sâu thăm thẳm, đi lại buông tay ngang dọc, tức là phải đi tới chỗ tột cùng tự tại, chứ không nên dừng, không nên kẹt ở một chặng đường nào hết. Như vậy mới gọi là đi đến chỗ an lạc giải thoát. Trở về trước đã nói, đều là đối với người độn căn trong 10 thời mạt pháp mà chỉ phương pháp. Kỳ thật tông môn thượng thượng nhất thừa này chỉ thú do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở trong hội Liên Sơn đưa cành hoa sen lên, biểu thị là giáo ngoại biệt truyền. Trải qua chư vị tổ sư chỉ truyền tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, không rơi vào giai cấp, không nhờ tu chứng, trong một lời nói hoặc nửa câu liền thấu rõ, không một pháp có thể được, không một pháp có thể tu, liền đó không khởi vọng duyên, tức là như như Phật, đâu cần học nhiều câu ư. Cái chỗ này quý vị nghe cho thật kỹ, nói rằng nếu mà chúng ta hiểu thấu được cái chỗ dạy của chư tổ thì không một pháp có thể được, không một pháp có thể tu, không có một pháp gì để được, không có một pháp gì để tu. Nghe như vậy thì quý vị hơi lo sợ, mình tu phải có pháp mới được, rồi tu phải có được cái gì, chứ không được làm sao tu rỗng không vô ích. Nhưng mà thực ra chư tổ chỉ cho chúng ta là chỉ mọi người sẵn có cái tánh giác chân thật của mình, mà tánh giác chân thật đó không phải mình tạo dựng, không phải mình gọt giũa mà nó có, phải không? Mà mình biết buông xả mọi cái che khuất, mọi cái nó bám chặt vào, thì cái tánh giác nó hiện đủ, thì mọi thứ nào vô minh, phiền não vân vân đều là cái che phủ đó. Thì những cái thứ đó nếu mình bỏ hết thì tự nó sáng, tự nó hiện, chứ đâu phải ở đâu đến. Mà đã không phải đâu đến thì có cái gì gọi là được? Tu là mài dũa, ở đây chúng ta không có mài dũa gì hết, chỉ biết cái hư dối đang làm quấy nhiễu, đang làm che khuất cái chân thật. Chúng ta bỏ cái hư dối thì cái chân thật nó tròn đầy, thì nó tu cái gì? Có gọt có giũa không? Như vậy cho nên cái tu thật chân thật này nó đơn giản mà nó là một lẽ thực. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái chỗ này mới thấy tại sao Đức Phật, đây tôi nói một lần nữa, tại sao Đức Phật khi Ngài đi tu là nguyện đi tu để ngộ đạo, để giáo hóa chúng sinh và đưa họ tới chỗ không còn sanh tử, giải thoát sanh tử. Nhưng mà khi Ngài thành đạo ở dưới cội Bồ Đề rồi thì Ngài không chịu đi giáo hóa. Như vậy thì có khác, có trái với cái bản nguyện của Ngài không? Ngài không chịu đi giáo hóa. Rồi tới chừng đó và đợi chư thiên xuống nài nỉ 5-7 phen Ngài mới chịu đi. Thì quý vị thấy cái gì lạ vậy? Nếu chúng ta sẵn sàng từ một con người dốt, biết cái dốt là khổ, mình đi học để viết chữ, để thông suốt chữ nghĩa, mà thông suốt rồi thì đem dạy cho những người dốt, cho họ ấy khổ như mình, đó là cái bổn phận, đâu cần ai khuyên, đâu cần ai nhắc nhở. Mà tại sao được rồi lại đỡ khuyên mới làm? Có phải Đức Phật làm eo sách đâu? Đó là cái chỗ mà ngày xưa tôi thấy như là lạ, thấy cái bản nguyện Ngài to như vậy mà tới đây được rồi Ngài lại không muốn làm. Sự thật, nếu tu rồi chúng ta mới thấy được cái đó. Bởi vì cái chỗ Ngài thấy rồi đó, nó ngược hết tất cả cái thấy của thế gian, nó khác hẳn cái thấy của thế gian. Mà nó khác hẳn mà đem nói người ta đâu chịu nghe, mà không nghe nói làm cái gì. Thí dụ thế gian có ai mà muốn mình xấu không? Mà Phật thấy cái thân này chỉ là một đống nhơ nhớp bẩn thỉu kết tụ lại, không có giá trị gì hết. Mà người ta thì ai cũng muốn được tán đẹp, tán này kia, mà nói xấu cái họ có chịu nghe không? Đâu có chịu. Như vậy thì cái lời nói của mình ra người ta không chấp nhận, không chấp nhận làm sao giải. Rồi người ta tu á thì muốn được cái gì linh thiêng, màu nhiệm, quý báu, mà nó tu không được gì hết, chỉ trở về mình thôi, thì làm sao, làm sao phải chịu. Bây giờ quý vị thấy đa số người mà bị các cái đạo khác nó làm lầm đó là vì thích cái gì hay, thích cái gì màu nhiệm, phải không? Giả sử tà chánh không biết mà nói giờ nếu theo tôi thì muốn cái gì được cái này, muốn có tiền liền có tiền, muốn sắc đẹp liền được sắc đẹp, muốn con cái học giỏi liền học giỏi. Như vậy quý vị chịu theo không? Cái việc làm họ đúng sai biết, mình nói thỏa mãn những cái gì mình muốn đó, thì mình theo liền. Còn Phật dạy mình thì việc cấm không cho mình muốn, muốn nhiều không có tốt. Như vậy người ta là thích muốn nhiều, và Phật là không cho muốn, thì có ngược lại với Phật không? Như vậy thì Phật nói những cái ngược đời, làm sao Ngài đi giáo hóa dễ? Cho nên Ngài không muốn giáo hóa, bởi vì cái lẽ thật của Ngài thấy nó khác hết tất cả những cái mơ ước của thế gian. Vì vậy mà Ngài chờ năm phen, bảy phen chư thiên tới nài nỉ, rồi sau Ngài mới dùng phương tiện mà giáo hóa. Như vậy thì cái phương tiện giáo hóa đó là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải là chân lý tột cùng. Mà chúng ta bây giờ có cái lầm nữa là cho rằng phương tiện là cứu kinh. Như vậy thì trong tất cả kinh Phật, Phật xác nhận là cái gì? Là ngón tay chỉ mặt trăng, phải không? Nương ngón tay mới thấy mặt trăng. Có kinh nào mà không chỉ chúng ta, nào chân tâm, nào Phật tánh, nào là trí bát nhã vân vân. Nhưng mà bây giờ mình tu mình có tìm chân tâm, Phật tánh, trí bát nhã không? Hay là đem cái Phật nói ra đọc cho Phật nghe. Phật nghe như ở trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Phật nói, Phật chỉ cái thật của mình. Rồi giờ đem đọc lại Phật nghe. Rồi tính số với Phật, bữa nay con tụng được cái phẩm, hai phẩm, ba phẩm gì rồi, ghi sổ đó. Như vậy thì Phật có dạy đó đâu, Phật chỉ đọc cái đó, nghe cái đó rồi để nhận được cái gì của mình. Mà mình không chịu nhận, mình lấy đem đọc Phật nghe, đó là xong rồi đó. Thì như vậy cho nên ai nói người nào siêng tụng kinh Pháp qua thì tai nạn nào cũng qua hết, muốn cái gì cũng được tại nguyện, thì thôi tất cả Phật tử mình đọc quên ngủ. Còn nếu mà nó đọc để mà thấy được cái gì Phật dạy cho mình thì ít ai chịu đọc. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy chúng ta vì sống với cái lòng ham muốn quá nhiều, sống với cái ảo tưởng hoàn toàn, cho nên cái lẽ thật Phật nói mình không muốn hiểu, mình muốn không tìm. Vì vậy mà trong đây nói rằng những lời Phật dạy chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, mà bám vào ngón tay tự mãn rằng tôi thấy mặt trăng thì không được, phải không? Nương ngón tay nhìn xa tí mù kia để thấy mặt trăng đó. Hiểu như vậy thì mới hiểu được tinh thần của đạo Phật. Bây giờ đến cái bài ngài nói chuyện trong đêm trừ tịch. Trừ tịch là đêm nào? À, đêm ba.